Tiểu thuyết Không gia đình của tác giả Hector Mellert do Huỳnh Lý dịch. Phần 1. Ở làng. Tôi là một đứa trẻ người ta nhặt được. Tuy vậy, cho đến năm lên 8, tôi vẫn tưởng tôi có mẹ cũng như mọi đứa trẻ khác. Vì mỗi khi tôi khóc thì luôn luôn có một người đàn bà dịu dàng ôm tôi vào lòng, âu yếm ru tôi, khiến cho nước mắt tôi ngừng chảy. Mỗi khi tôi lên giường ngủ, cũng có một người đàn bà đến hôn tôi. Và khi gió rét tháng chạp chát những bông tuyết vào cửa kính trắng xóa, bà ấy vừa ấp ủ chân tôi trong đôi bàn tay trìu mến của bà, vừa hát cho tôi nghe một bài hát mà giờ đây tôi vẫn còn nhớ điệu và lõm bõm vài lời ca. Khi tôi chăn bò sữa ở ven đường đầy cỏ hoặc ở những đám cây hoang lá dại mà gặp một trận mưa giông bất ngờ đổ xuống, thì bà chạy đến đón tôi, bắt tôi núp trong chiếc váy len của bà và túm váy lên che đầu, che vai cho tôi cẩn thận. Mỗi khi tôi có chuyện gây gổ với bạn bè, thì bà dỗ tôi, bảo tôi kể cho bà nghe những nỗi bực bội chất chứa trong lòng, và hầu như lúc nào bà cũng tìm được những lời thích hợp để an ủi hoặc tỏ ra đồng tình với tôi. Qua những việc ấy và bao nhiêu việc khác nữa, từ giọng nói, cách nhìn, cái vuốt ve cho đến những lời trách mắng ôn tồn, tôi yên chí, bà là mẹ tôi. Tôi được biết bà không phải là mẹ đẻ, mà chỉ là mẹ nuôi, như thế này đấy. Làng tôi gọi là làng Chavanon, nói cho đúng thì đó là cái làng ở đấy tôi lớn lên. Tôi sống thời thơ ấu, chứ tôi làm gì có quê hương, có nơi chôn rau cắt rốn, cũng như tôi không có cha mẹ gì cả. Làng Chavanon là một trong những làng nghèo nàn nhất ở miền Trung nước Pháp. Không phải nghèo vì dân làng chay lười, mà chính vì nó ở vào một vùng đất đai cằn cỗi. Đất mặt rất mỏng, muốn mùa màng tốt phải có phân vôi, mà những thứ này trong vùng quá hiếm. Vì thế người ta thấy ít những cánh đồng trồng trọt mà nhan nhản những đám cỏ hôi cây dại. Hết những đám ấy thì là địa hạt của những lăng đơ, nghĩa là vùng đầm lầy hoang vu ở miền Tây Nam nước Pháp. Trên các lăng dơ cao ấy, gió lạnh thổi rát làm táp cả những lùm cây thưa thớt, cành nhánh vặn vẹo quay cuồng. Muốn thấy cây cối xanh tốt thì phải rời bỏ cao nguyên, xuống các thung lũng cạnh sông. Ở đây có những cây rẻ cao to và những cây sồi vạm vỡ. Cái nhà tôi sống những năm đầu của tuổi thơ ấu, dựng trong một cái thung lũng như thế, trên bờ con suối nước chảy xiết đổ vào một phụ lưu của Sum Loa. Cho đến năm lên 8, tôi chưa hề thấy đàn ông trong nhà. Tuy má tôi không phải là quá bụa, chồng bà vốn là thợ đá đi làm ăn ở Paris như phần đông những người thợ khác trong vùng. Từ ngày tôi bắt đầu hiểu biết sự việc chung quanh mình thì tôi chưa thấy ông ta về làng lần nào. Thỉnh thoảng có bạn bè về quê, ông ta mới nhắn tin về. Này, bác Barberin, bác Giai vẫn được mạnh khỏe đấy. Bác ấy nhờ tôi gửi cho bác biết là công việc làm ăn khá lắm, và bác ấy gửi cho bác số tiền này đây. Bác đếm đi chứ. Chỉ có thế thôi. Chừng ấy tin tức mà Barberin cũng cho là đủ rồi. Ông chồng mạnh khỏe, ông làm ra tiền, kiếm ăn được, còn gì nữa. Đừng tưởng ông Barberin ở Paris lâu thế là vì có điều bất hòa với vợ. Không hề có chuyện như thế. Ông ta ở lại Paris là do công việc làm ăn bắt buộc. Thế thôi. Lúc già, ông ta sẽ trở về với vợ, với số tiền dành dụm được. Đến cái ngày tuổi già sức yếu, vợ chồng không lo lâm vào cảnh cơ hàn. Một chiều tháng 11, có một người lạ mặt dừng lại trước cổng vườn nhà. Tôi đang bẻ củi trà ở bậc cửa. Người ấy không mở cổng mà chỉ ngẩng đầu ngó vào, nhìn tôi mà hỏi, có phải nhà bà Barberin ở đây không? Tôi mời ông ta vào nhà. Ông ta đẩy cửa, làm cho sợi dây buộc kêu cót két, rồi bước chậm rãi qua sân. Tôi chưa bao giờ thấy ai lấm bùn bê bết như ông này cả. Những mảng bùn, mảng còn ướt, mảng đã khô, chắp khắp người ông từ đầu tới chân. Chỉ nhìn thôi thì cũng đủ biết ông ta đã đi rất lâu trên những con đường lầy lội. Nghe tiếng chúng tôi, má Barberin chạy ra. Khi khách bước qua bậc cửa thì má cũng vừa chạy tới. Hai người gặp mặt nhau. Khách nói: "Tôi đem tin từ Paris về đây." Đó là những lời giản dị, tai chúng tôi nghe đã quen. Nhưng mà giọng nói lần này không giống như mọi bận, không giống như những người khách nói: "Bác Giai bình yên, công việc làm ăn tốt." Má Barberin chập hai tay vào nhau kêu: "Ôi trời ơi, chắc có tai họa gì xảy đến cho ông Jerome nhà tôi rồi." "Vâng, quả có thế. Nhưng bà cũng không nên quá hoảng hốt. Ông nhà bị thương, đúng đấy. Nhưng ông ấy không chết. Có điều chắc là sẽ bị què đấy. Hiện giờ ông ấy còn nằm ở bệnh viện. Tôi nằm giường bên cạnh, nên nhân tiện tôi về quê. Ông ấy nhờ tôi tạt qua đưa tin cho bà biết. Tôi không dừng lại đây lâu vì còn phải đi 3 dặm đường nữa. Mà trời thì sắp tối đến nơi rồi." Má Barberin muốn biết tường tận hơn nên mời khách ở lại ăn cơm tối. Má nói đường xấu lắm và người ta đồn trong khu rừng có sói, gì cho bằng để sáng mai hẵng đi. Khách ngồi vào bên cạnh bếp lò, vừa ăn vừa kể cho chúng tôi nghe tai nạn xảy ra như thế nào. Ông Barberin bị một giàn giáo đổ xuống đè suýt bẹp người. Người chủ thầu viện lẽ ông ta không có nhiệm vụ gì phải đứng chỗ ấy nên không trả cho ông một khoản bồi thường nào cả. Ông khách nói: "Thật không may cho ông Barberin, tội nghiệp ông ấy. Thật không may, có những tên láo cá nhân cơ hội tương tự lại vớ được một khoản thực lợi đồng niên. Nghĩa là tiền lời thu hàng năm do gửi một số vốn ở ngân hàng hay mua phiếu quốc trái trong xã hội tư sản. Đây muốn nói đến là khoản tiền lãi hàng năm do món tiền bồi thường ngân hàng gửi đem lại. Còn ông nhà thì chẳng được gì sất." Ông khách vừa hơ đôi ống quần cứng cộp bùn khô, vừa luôn mồm nhắc đi nhắc lại mấy tiếng "thật không may" với một vẻ thương cảm chân thành. Sự suýt xoa của ông chứng tỏ ông sẵn lòng chịu tàn tật để vớ một món thực lời. Ông kết thúc câu chuyện: "Tuy thế, tôi cũng khuyên ông nhà cứ đệ đơn kiện lão chủ thầu. Kiện tụng thì tốn kém chết đi." "Tốn đấy, nhưng được kiện thì cũng bõ chứ." Má Barberin muốn đi Paris, nhưng chuyện đó đâu có phải dễ. Đường xá thì xa xôi và tốn kém quá. Sáng sớm hôm sau, má con tôi xuống dưới làng tìm cha xứ để hỏi ý kiến. Cha xứ chưa muốn để cho má đi, trước khi biết chắc đi như thế có giúp ích gì cho chồng không. Cha viết thư cho ông giáo sĩ ở bệnh viện nơi ông Barberin đương nằm điều trị. Vài ngày sau, có thư trả lời nói rằng má Barberin không cần đi, chỉ cần gửi một số tiền lên Paris cho chồng kiện người chủ thầu. Ngày tháng trôi qua, thỉnh thoảng lại có thư gửi về, thư nào cũng thúc giục gửi thêm tiền lên. Bức thư cuối cùng thúc bách hơn cả, nhắn rằng nếu hết tiền thì bán con bò sữa đi mà gửi. Những ai đã sống ở nông thôn cùng với bà con nông dân đều hiểu nỗi đau hãi hùng chứa trong mấy tiếng bán con bò sữa. Đối với nhà sinh vật học, con bò là một con vật thuộc loại nhai lại. Dưới con mắt của khách du ngoạn, nó là con vật làm cho phong cảnh tăng thêm vẻ đẹp khi trên thảm cỏ xanh nó ngẩng cái mõm đen nhánh đẫm hơi xương của nó lên. Với trẻ em thành thị, nó là nguồn cung cấp cà phê sữa và format đánh kem. Nhưng đối với người nông dân, nó còn quý báu hơn nhiều. Dù cho nghèo xác nghèo sơ, dù gia đình con cái có đông đến đâu, có một con bò sữa trong chuồng cũng không sợ đói. Chỉ có một cái thừng hay một sợi dây cuốn trên sừng thôi cũng đủ để cho một em bé chăn dắt nó ăn dọc các con đường phủ đầy cỏ ở những nơi không thuộc về ai. Và thế là chiều đến, cả nhà có bơ nấu súp, có sữa để ăn với khoai tây. Bố mẹ con cái lớn nhỏ đều sống nhờ vào con bò sữa. Cũng nhờ có con bò sữa mà má con tôi sống đầy đủ đến nỗi tôi hầu như không cần ăn thịt. Không những nó là vú nuôi của chúng tôi, nó còn là bầu bạn, là chỗ thân tình. Thật vậy, đừng tưởng bò là một con vật ngu ngốc. Trái lại, nó rất thông minh, nó có những đức tính mà nếu biết cách rèn luyện thì còn phát triển nhiều. Chúng tôi vỗ về nó, nói chuyện với nó và nó hiểu chúng tôi. Còn về phần nó, với đôi mắt to tròn, hiền dịu, nó biết cách làm cho chúng tôi hiểu nó muốn gì, nó cảm thấy thế nào. Nói tóm lại, chúng tôi rất yêu thương nó và nó cũng yêu thương chúng tôi. Ấy thế mà phải lìa bỏ nó đấy. Vì rằng chỉ có cách bán con bò sữa đi thì mới làm cho ông Barberin thỏa dạ. Một bác lái tới nhà chúng tôi. Bác ta xem xét con Rosette rất kỹ, sờ nắn nó mãi, vừa sờ vừa lắc đầu ra vẻ không ưng ý. Bác ta nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần rằng con bò không vừa ý bác ta chút nào. Bác chê là bò nhà nghèo, khó bán lại lắm. Không có sữa, bơ lại rất kém chất. Chê nhún chán, rút cục bác cũng đồng ý mua. Nhưng bảo mua là vì lòng tốt, muốn giúp má Barberin thôi. Và cũng vì thấy má là người trung hậu. Tội nghiệp con Rosette, hình như nó hiểu cả, nên nó nhất định không chịu ra khỏi chuồng và kêu giống lên. Bác lái đưa chiếc roi da cuốn ở cổ bác cho tôi và bảo: "Này chú bé, luồn ra phía sau mà đuổi nó ra." "Ấy chứ, cái đó không được." Má Barberin nói thế rồi cầm lấy chiếc dây dắt và dịu dàng dỗ nó: "Nào cô gái, đi đây nào." Thế là con Rosette nghe theo không cưỡng lại nữa. Ra tới đường, bác lái cột nó vào sau xe. Nó đành phải bước líu xíu theo con ngựa. Chúng tôi trở vào nhà rồi, nhưng mãi một lúc lâu vẫn còn nghe tiếng nó giống. Thế là chẳng còn sữa, chẳng còn bơ nữa. Buổi sáng một mẩu bánh mì suông, buổi chiều khoai tây chấm muối. Bán con Rosette được ít hôm thì tới ngày thứ ba ngả mặn sau tuần chay. Tuần chay nghĩa là lễ Mardi Gras hay còn gọi là thứ ba béo, theo đạo Gia Tô, trước ngày lễ phục sinh, khoảng đầu tháng tư dương lịch, tín đồ phải ăn thanh đạm, không có chất béo, tương tự như người Phật giáo ăn chay. Năm trước, nhân dịp này má Barberin đã thiết tôi một bữa bánh kẹp và bánh rán da trò. Tôi ăn nhiều, rất nhiều, khiến má hết sức vui thích. Nhưng mà hồi đó còn có con Rosette nên còn sữa để nhào bột và có bơ để rán. Bây giờ không còn con Rosette thì cũng chẳng còn sữa, chẳng có bơ, chẳng có ngày thứ ba ngả mặn nữa rồi. Tôi buồn rầu nghĩ bụng thế. Nhưng má Barberin đã dành cho tôi một sự bất ngờ. Xưa nay má vốn không quen vay mượn, nhưng lần này má cũng cố vay mượn của bà hàng xóm này một chén sữa, của bà kia một miếng bơ. Vì thế đến trưa tôi về nhà thì thấy má đang chút bột vào một cái nồi đất lớn. "Ơ này, bột mì." Tôi vừa nói thế vừa gần lại má. Má mỉm cười trả lời: "Phải rồi, đúng là bột mì đấy, Remy ạ. Bột mì trắng hảo hạn. Này con xem, mùi thơm phức nhá." Tôi không có gan hỏi má lấy bột ra làm gì. Chính vì tôi nóng lòng muốn biết quá nên tôi lại càng không dám hỏi. Và lại, tôi đã định giả vờ như không biết hôm nay là ngày thứ ba ăn mặn để khỏi tủi lòng má. Má nhìn tôi và hỏi: "Người ta dùng bột mì làm gì nào?" "Làm bánh mì." "Còn làm gì nữa?" "Khuấy cháo." "Rồi còn làm gì nữa?" "Con không biết." "Có, con biết đấy. Nhưng con là một đứa trẻ ngoan nên con không nói ra đấy thôi. Con biết hôm nay là ngày thứ ba ăn mặn, tức là ngày bánh kẹp, bánh rán. Nhưng con thấy nhà không có sữa có bơ, nên con không nỡ nhắc đến, có phải không con?" "Ôi, má ơi." Má đã đoán trước nên má xoay sở để cho ngày thứ ba ăn mặn của con không đến nỗi xám ngắt nhá. "Này, con nhìn vào trong cái thùng gỗ kia mà xem." Tôi nhanh nhẩu mở nắp thùng lên thì quả thấy nào bơ, nào sữa, nào trứng, có cả ba quả táo nữa kìa. Má nói: "Đưa trứng đây cho má. Trong lúc má đập trứng, con gọt táo đi." Tôi cắt táo ra từng khoanh. Má đập trứng vào bột và đánh lên. Thỉnh thoảng lại đổ vào một thìa sữa. Khi bột đã quấy đều, má Barberin vần cái nồi lên trên cho nóng. Thế là chỉ còn đợi đến chiều thôi, vì đến bữa tối chúng tôi mới ăn bánh kẹp và bánh rán. Thú thật, cái ngày hôm đó, tôi thấy nó dài làm sao và đã đôi ba lần tôi chạy tới nhấc chiếc khăn phủ trên nồi bột để xòm thử. Má bảo: "Con làm thế lạnh bột mất, rồi nó không dậy men tốt đâu nha." Nhưng bột dậy rất tốt, trên mặt bột có những bong bóng phồng lên, vỡ lỗ chỗ. Từ cái nồi bột lên men ấy tỏa ra một mùi trứng và sữa ngon lành. Má bảo, con bẻ cho má một mớ củi vụn, phải đốt lửa cho đượm nhá, đừng có khói. Rồi má thắp nến lên. Con cho thêm củi vào lò đi. Tôi làm ngay không đợi nói hai lần. Và ngay sau đó, một ngọn lửa cao bốc cháy trong lò, ánh sáng chập chờn tỏa ra khắp bếp. Má Barberin lấy cái chảo treo ở tường đặt lên lò. Đưa bơ đây cho má nào. Má lấy mũi dao xé một cục bơ bằng quả hồ đào cho vào chảo. Bơ chảy ra, reo xèo xèo. Ôi, cái mùi thơm làm rõ rãi. Cái mùi thơm vì đã vắng lâu ngày nên càng kích thích miệng lưỡi ta. Ôi, khúc nhạc vui vẻ của chảo bơ liu riu tí tách trên lò. Tôi chăm chú theo dõi bản nhạc ấy, nhưng vẫn phải nghe như ở ngoài sân có tiếng chân người. Ai đến ám chúng tôi vào giờ này nhỉ? Hẳn lại một bà hàng xóm sang xin lửa đây. Tôi không thèm chú ý, vì má Barberin vừa vụt muôi vào trong nồi đất, múc đổ vào lòng chảo một mẻ bột trắng tinh. Quả không phải lúc nghĩ vơ vẩn chuyện khác. Nhưng chính vào lúc bấy giờ, thì có tiếng gậy lạch cạch trên bậc cửa, rồi cánh cửa thình lình mở toang. Không ngoảnh cổ ra, má Barberin hỏi, ai đây? Một người đàn ông bước vào. Dưới ánh lửa chiếu táp vào người ông ta, tôi thấy ông mặc áo blue trắng, tay cầm gậy lớn. Ông nói giọng cục cằn, ở đây người ta tiệc tùng đấy à? Xin cứ tự nhiên. Má Barberin vội đặt chảo xuống đất, kêu lên, chào, trời ơi, ông Jerome đấy ư? Rồi má cầm tay tôi, đẩy tôi ra trước mặt người đó. Ông ta vẫn đứng ở bậc cửa. Má nói, bà còn đấy.
VTC Now.